醉，爱咋地盲跳暗回，该了没多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，热难美凝在心白，心思难生可白都退，
chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay thứ bảy, ngày 9 tháng 5 năm 2015, từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý khán thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào Ngọc Minh, thân mến thưa anh.
Dạ vâng, xin kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Anh khỏe không anh ạ?
Dạ vâng, rất là khỏe.
Cuối tuần này chúng ta có cái nhiều điều để vui lắm anh. Điều vui thứ nhất là anh cho chúng tôi biết là ngày nay và ngày mai cũng như ngày thứ hai đều có những cơn mưa mùa xuân đến với chúng ta anh ạ.
Dạ.
Điều thứ hai nữa là cuối tuần này có ngày lễ của mẹ anh ạ.
Dạ.
Ngày mai ở đây ra đời ở Mỹ cách đây khoảng 100 năm do bà Anna Jarvis tiến hành vận động chính phủ Mỹ để thành lập một ngày lễ chỉ dành cho những người đã làm mẹ nhằm thể hiện lòng biết ơn tri ân đối với những người phụ nữ này.
Dạ.
Đây không chỉ là ngày lễ tôn vinh những người mẹ mà còn là dịp để con cái thể hiện lòng biết ơn với mẹ, mong muốn mẹ luôn vui hạnh phúc. Nhắc đến mẹ, chắc anh cũng như tôi cũng như tất cả mọi người đều mỉm cười hạnh phúc và nhớ đến người phụ nữ đã chúng ta rất mực yêu quý, người mà dẫn dắt chúng ta đến một cuộc sống yên bình. Tôi phải muốn thưa với những người mẹ mến yêu và những người mẹ là những người cô giáo, thầy giáo tốt lành là việc tốt người làm thì sẽ trở lại với người. Ở Việt Nam hôm nay họ cũng mừng ngày hiền mẫu thưa anh, nhưng những người con của mẹ Việt Nam đang cầm quyền ngày hôm nay không còn nhớ đến mẹ Âu Cơ, mẹ của trăm trứng trăm con mà đang chia cắt thân thể của mẹ Việt Nam dâng hiến cho bọn Hán Ngụy. Ôi những thứ vô danh, vô tổ quốc, vô gia đình, vô tôn giáo thì làm sao họ nghĩ đến đạo làm con, đạo làm người. Tôi muốn nói với những người này là việc xấu người làm thì ở lại với người. Người khách mời của tôi chắc cũng cùng một tâm tình với tôi. Xin gửi lời chào về nơi mà mùa đông thiếu áo, mùa hè thiếu ăn 40 năm vẫn như cũ, đến với cựu chiến binh, nhà thơ nhà văn Trần Đức Thạch. Thưa nếu ông Trần Đức Thạch nghe được tôi ạ?
Vâng, tôi nghe được. Chào anh.
Thưa, được xin hỏi là bây giờ hiện anh Thạch, cho tôi xin phép tôi gọi anh là anh, chúng ta nói chuyện cho nó dễ nhé.
Vâng ạ.
Hiện tại anh Thạch bây giờ anh đang ở đâu thưa anh?
Dạ, tôi hiện nay đang ở Nghệ An anh ạ.
Dạ vâng. Như lời giới thiệu của tôi trong phần đầu với anh, hôm nay là ngày lễ mẹ anh. Chúng ta có nghĩa là anh và tôi đều là những cựu chiến binh trước năm 1975 bên này bên kia. Trước khi bắt đầu chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, xin anh hãy lắng nghe nhạc phẩm được yêu cầu từ trong nước có tựa đề Mẹ ơi con mẹ chưa già, trong CD tình ca Phan Đình Minh do Vũ Khanh trình bày.
Thank you.
trái tim rực lửa thiết tha yêu.
Chúng tôi xin cảm ơn anh Ngọc Minh đã cho toàn thể quý khán thính giả cũng như cựu chiến binh nhà văn Trần Đức Thạch nghe bài nhạc này. Thưa anh Thạch vẫn được nghe tôi được tôi à? Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị mất đường dây với cựu chiến binh Trần Đức Thạch. Thưa anh Ngọc Minh, trong những ngày cuối tuần khi nói đến mẹ, chúng ta có nhiều điều để nói thưa anh. Thứ nhất là đối với cá nhân anh và cá nhân tôi, chúng ta có những người thân sinh ra mình, người mẹ của mình. Hoàn cảnh của tôi, mẹ tôi không còn nữa anh. Tôi không biết hoàn cảnh gia đình của anh như thế nào. Nhưng đối với anh và tôi và tất cả những quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, chúng ta có một người mẹ thân mến dù rằng đã xa hơn một nửa vòng trái đất. Chúng ta vẫn nhớ đến đó là người mẹ Việt Nam thưa anh ạ. Bài viết của ông Văn Hào người Ý, Emendo de Amici, đã giải bày tha thiết về tình yêu đất mẹ như thế này. Bây giờ, con chưa hiểu được chọn nghĩa tình yêu đất mẹ. Con sẽ cảm thấy nó khi con trưởng thành. Khi đi du lịch xa về một buổi sáng đứng tựa trên lan can tàu, con nhìn thấy ở chân trời những núi cao xanh của xứ sở của con. Lúc đó, con sẽ thấy lòng trào lên mãnh liệt, dâng lệ cảm xúc, đôi mắt con và thốt lên tiếng lòng mừng rỡ. Xin cảm ơn anh và anh đã nối lại được dây của tôi với nhà văn cựu chiến binh Trần Đức Thạch. Thưa anh Thạch, anh nghe được tôi ạ? Xin chào anh Thạch ạ. Thưa anh Trần Đức Thạch, anh nghe được tôi không anh?
Vâng, tôi nghe rồi.
Dạ thưa anh, cảm ơn anh nhiều lắm. Chúng ta bên Hoa Kỳ chúng tôi đang cuối tuần này có lễ mừng mẹ anh ạ. Tôi vừa mới tâm tình với người bạn lo về kỹ thuật của tôi, đó là anh kỹ sư Ngọc Minh. Không biết anh ta còn mẹ không? Tôi không còn mẹ anh ạ. Gia đình anh, ông cụ bà cụ thân sinh còn hay không thưa anh Trần Đức Thạch?
Dạ thưa anh, bố mẹ tôi mất lâu rồi.
Có lẽ tôi vừa mới tâm tình. Dạ, thưa anh.
Bà mẹ thì mất mấy chục năm rồi.
Dạ.
Nói chung là ông cụ cũng mất hơn vài chục năm nay rồi.
Chúng ta còn một cái người mẹ rất là thân mến, thương mến của anh với của tôi. Thưa anh, tôi muốn nhắc đến mẹ Việt Nam, mẹ Âu Cơ thưa anh. Chúng ta nói đến chuyện người mẹ Việt Nam, anh với tôi đã là từng là cựu chiến binh của thời trước năm 1975. Có những điều gì cần nói đến năm 1975 ngày 30 tháng 4. Có những điều gì cần nói đến hố chôn ám ảnh mà đã có lần anh tâm tình thưa cựu chiến binh Trần Đức Thạch.
Vâng, thực ra thì phải nói tôi và anh thì sau 40 năm rồi thì chúng ta đến ngày 30 tháng 4 thì đấy là một nỗi buồn và một nỗi đau. Và có lẽ như anh tâm sự thì chính người mẹ Việt Nam của chúng ta cũng rất đau buồn về chuyện này. Có thể nói là không những 40 năm mà còn xa hơn nữa, tức là gần 80 năm, từ năm 1945 cho đến bây giờ thì người mẹ Việt Nam đã bị một cái đại nạn, gọi là đại nạn cộng sản. Và nó đã gây biết bao nhiêu tang khốc cho quê hương, cho đất nước, cho những người con dân đất Việt. Có thể nói rằng dân tộc ta, đất nước ta chưa bao giờ gặp than cơ cực điêu tàn như thế giới thời cộng sản đó. Và quả thật là cuộc chiến tranh, mấy cuộc chiến tranh đã vừa qua và thể hiện nhất là cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn người da sau thì thấy, nó để lại cho người mẹ Việt Nam của chúng ta cũng như từng bản thân mỗi con người chúng ta một nỗi đau vô bờ. Và có lẽ là vết đau ấy thì đừng còn rất là dài, mới có thể hàn gắn lại được. Vì là một tôi thì cũng như anh tôi, nếu như chúng ta cùng một cái thế hệ cùng lâm vào một cái tình trạng mà đất nước bị giày xéo, bị đạn bom làm cho tan nát, thì tôi có một cái hoàn cảnh khác anh, tức là tôi sống ở miền Bắc, và cả miền Bắc phớt từ năm 1945 thì nó giống như là một cái cuồng giáo vậy, tức là bị là lại cộng sản nó biến cả một miền Bắc thành một trại lính. Và như vậy nó ngay cả đến những văn nghệ sĩ trí thức mà họ cũng nhồi cho trở thành những văn nghệ sĩ có những tâm hồn tốt đẹp, cũng trở thành những kẻ khát máu, những kẻ điếm đàn, thì vốn gì là nói tới lớp trẻ chúng tôi. Và hầu như cả miền Bắc lên đồng và vác súng vác đạn về tiến về phía miền Nam, thì đó là một cái bi kịch cho đất nước này. Mà cùng thời đấy thì phải nói là cả miền Bắc nó giống như một như lên đồng. Nhưng mà thật ra là cuộc sống của tôi thời ấy cũng như thế hệ của chúng tôi ấy rất là cơ cực, cơm không đủ no, áo không đủ mặc. Và như vậy chúng tôi bị bưng bít thông tin. Nếu như chúng ta cứ nghĩ nhìn tới cái cảnh của Bắc Hàn bây giờ thì miền Bắc hồi xưa cũng chả khác gì như vậy. Thì nó bị bà và nó làm cho tâm hồn của con người bị méo mó, tư duy của con người bị thui chột, và nó đã gây những cái đại họa cho dân tộc ta, đất nước ta, như anh cũng đã biết. Còn riêng cái chuyện đến năm 1975 thì người ta bảo là thống nhất được đất nước, nhưng mà chính cái đó thì nó cũng để lại những cho đến bây giờ 40 năm rồi, mà bây giờ chúng ta nói là 40 năm đã qua đủ, thì xã hội đất nước ta vẫn là điêu linh như thế, người dân vẫn lầm than như thế, với bao nhiêu sự bất công với cái ách cộng sản cai trị. Riêng đối với tôi thì năm 1945 năm 1975 thì vẫn là một người lính của cộng sản Bắc Việt. Và cái trận tham chiến của tôi là trận tham chiến đầu tiên ở Xuân Lộc. Thì ngay cái trận tham chiến ấy, tôi đã chứng kiến cái tội ác của vô cùng man rợ của cái gọi là anh bộ đội cụ Hồ. Cái sự mà nổi bật là cái vụ tàn sát bà con ở ấp Tân Lộc, ở cái gần ở Long Khánh đấy. Thì nó đã để lại cho tôi những cái ám ảnh cho đến mãi bây giờ, sau 40 năm rồi tôi vẫn chưa thể quên được. Đó là những hàng trăm xác người bị tàn sát, máu và người bị thương, máu đã đổ lênh láng như suối, người thì chết gục thả như hàng loạt. Và cái điều mà lúc đó tôi nghĩ thật là bất đắc dĩ, đã phải chờ hết tất cả những người bị tàn sát, thả đào một cái khu cái sổ ấp và chôn chung họ. Cho đến bây giờ thì cái nấm mộ chung ấy tôi không biết ra sao, nhưng mà nghĩ lại những cái cảnh tàn sát của và bà con mình chết thế thảm như thế, rồi bị chôn vùi lấp không khói như thế, mỗi khi nhớ đến thì tôi không thể cầm nổi lòng mình, và cũng phải nói là có một cái tâm trạng rất là rùng rợn về cái sự tàn độc của cái gọi là anh bộ đội cụ Hồ lúc đó đấy, thưa anh.
Thời gian trôi qua, tôi từ một chàng lính trẻ măng ngày nào bây giờ đã một ông già với mái đầu hoa râm đốm bạc. Vậy mà tôi chưa nói được một câu chuyện lẽ ra phải nói. Đôi lúc tôi âm thầm kể lại cho một số người bạn bè nghe tin cậy, nghe xong ai cũng khuyên nói ra làm gì, nguy hiểm năm đấy. Và quả thật sống trong một xã hội chủ nghĩa quái đản này. Người ta quen thói bưng bít sự thật. Sự thật không còn, sự thật không có lợi cho đảng, cho nước. Chớ dại mà nói ra bị thủ tiêu hoặc vào tù là điều chắc. Đó là bài, lời viết tâm tình của anh trong trong bài viết Những hố chôn người ám ảnh. Thưa cựu chiến binh, thưa nhà văn Trần Đức Thạch, tôi có một người bạn vong niên ở trong nước, tôi chắc là ông biết đến. Đó là ông tiến sĩ Trần Nhơn. Đã có lúc ông làm tới chức vụ Thứ trưởng Bộ Thủy lợi. Hơn 65 năm tuổi đảng đã phải phát biểu như thế này. Có ai ngờ những người cộng sản thành băng nhóm khát máu, khát tiền, khát quyền lực, háo danh bệnh hoạn, mạt đảng triều, cuồng loạn đảo điên. Anh có nhắc đến những nhà thơ, nhà văn ngày xưa thời, có thể lúc đó anh chưa sinh ra, cũng đã có những câu giết giết, giết nữa bàn tay không ngừng nghỉ, cho ruộng đồng lúa tốt thuế mau xong, cho đảng bền lâu thờ Mao chủ tịch, Stalin bất diệt. Và có lẽ từ lúc anh ra đời cho đến ngày hôm nay, người ta vẫn còn đang thờ Mao chủ tịch, thờ Stalin bất diệt. Cái điều chắc chắn là tôi có hỏi, anh cũng sẽ trả lời là đúng. Cái điều đó làm anh quặn lòng đau, làm tôi chợt khóc trong tim về hoàn cảnh của người Việt Nam như anh vừa mới nói. Điều tâm tình của tôi như vậy có đúng hay không, thưa cựu chiến binh Trần Đức Thạch?
Vâng, thật ra như hồi nãy ngay từ đầu tôi đã nói rồi, một cái xã hội của Việt Nam trước đây và sau từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến bây giờ thì nó là thành một cái xã hội quái đản của một cái bọn nó gọi là nó biến cái gọi cộng sản này thành một thứ tà giáo. Và mọi người từ chỗ ngu tín đến chỗ cuồng tín, và nó biến kể cả như hồi nãy tôi đã nói với anh rồi đấy, như cái ngay cả anh Chế Lân Viên, một phú văn nghệ sĩ nổi tiếng, cũng trở thành những kẻ hô hào những lời khát máu, và nó biến họ những trí thức, những văn nghệ sĩ nổi tiếng một thời có những cái tâm hồn cao đẹp như thế trở thành những cái thiên bùi bút đảng điếm khát máu. Cái này thì đúng là làm một cái nỗi rất là đau cho cái gọi là tinh hoa của đất nước. Uống gì chúng ta nói đến những người là dân thường thì họ đang còn nhào nặn, họ biến những người dân thường trở thành những tên nô lệ, những gã nô lệ cam chịu ươn hèn và sống vô nhân tính, vô cảm đến mức độ nào à anh? Đấy, đó là một cái nỗi đau mà chính hiện nay đất nước mình, dân tộc mình đang còn phải chịu đây.
Năm 1988 ông cho phát hành hay ông viết cuốn tiểu thuyết Đôi Bạn Tù. Ông viết những bài thơ dưới tiêu đề Những Điều Chưa Thấy. Rồi đến năm 2009 người ta bỏ tù ông. Đi ngược lại 2009 ông đã làm cái lỗi gì? Ông đã chống phá nhà nước như thế nào để người ta bỏ tù ông 3 năm và 3 năm quản chế? Nếu tôi được nhắc lại, thưa cựu chiến binh Trần Đức Thạch.
Vâng, thực ra thì cũng tôi thì trời phú cho một chút năng khiếu về yêu văn học, nghệ thuật. Mà từ yêu văn học, nghệ thuật thì ở trong tôi thì tôi có được cái sớm cái nhạy cảm, sớm nhận ra được cái sự ác độc tàn bạo của Cộng sản. Cho nên tôi đã cố gắng vận dụng những cái ngòi bút của mình để đấu tranh, để nói lên những cái tiếng nói của người dân thấp cổ bé họng. Và phải nói thật là khó khăn cho tôi khi dùng đủ mọi cách để mà có thể len lách được, để đưa những cái tác phẩm của mình đến với người đọc trong cái chế độ kiểm duyệt vô cùng gắt gao, cũng như là cái sự nghiệt ngã của một cái xã hội mà phải nói là đầy quái đản, đầy tội ác. Thì sau này một số bài viết của tôi thì bị truy tố theo điều 88 bộ luật hình sự, gọi là tuyên truyền chống nhà nước, nhưng thực ra chả có vấn đề gì cả. Thấy là những bài viết nói lên nỗi khổ của người dân mất đất, một số phóng sự tôi làm, rồi một số bài thơ nói về cái tâm sự của tôi trước cái nhân tình thế thái, trước cái đất nước, trước cái dân tộc bị tang thương, rồi có thể nói rằng họ đã kết tội tôi bởi vì tôi cố gắng để sống lương thiện, tôi cố gắng để hoàn thiện mình trở thành một con người có ích cho xã hội. Quả thật là nói như vậy. Thực ra đối với cộng sản, những con người mà mình dám nói lên sự thật như chúng tôi thì họ rất là căm hận và họ không muốn để chúng tôi còn tồn tại trên mặt đất này nữa. Họ sẵn sàng áp dụng tất cả mọi thủ đoạn tàn độc nhất đối với những người lên tiếng mà trái ý với họ. Thì cái này thì nó đã trả lời bằng rất nhiều những câu chuyện thực tế, như tôi hay là một số anh em đấu tranh khác trên thực tế là nói lên những cái điều để bảo vệ công lý cho mọi người, nói lên cái khát vọng của mình đối với cái tự do, cái tiến bộ xã hội, tự do, dân chủ, tiến bộ, cái mong muốn cho một cái xã hội nó tiến bộ. Thế nhưng mà tất cả chúng tôi đều bị trừng phạt bằng những năm tháng tù đầy nghiệt ngã, rồi đừng còn bị rất là nhiều cái hình thức cho mãi đến bây giờ sau khi ra tù rồi cũng còn bị sách nhiều, bị vây hãm tất cả các thứ, không thì tức là người ta kiệt hết tất cả các đường làm ăn sinh sống của chúng tôi. Đấy là những cái mà bọn tôi hay nói đùa một câu rằng là bọn cộng sản nó bắt chúng tôi tù bởi vì nó nói với chúng tôi rằng ai cho chúng mày sống lương thiện. Thì đấy là một cái chuyện mà nó thực tế nó xảy ra ở đất nước ta hiện nay đó thưa anh.
Nghệ An, nơi anh không biết là có phải nơi anh sinh ra hay không, nhưng mà nơi anh sinh sống có nhiều điều hay lắm anh ạ. Có nhiều điều hay lắm. Trong một cái điều hay đó có chữ cựu chiến binh Trần Đức Thạch. Thưa anh, đọc cái bài viết của anh đã lâu rồi anh ạ. Hố chôn người ám ảnh. Chắc anh cũng nhớ đến hoàn cảnh Tết Mậu Thân năm 1968. Lúc đó có thể anh chưa phải là lính hay là bộ đội của cụ Hồ. anh đọc lại anh cũng biết những cảnh chém đầu tập thể, chôn người tập thể. Sao mình vẫn phải
sao nó không nghe rõ.
Anh nghe được tôi không ạ? Tôi nghe anh rõ lắm anh ạ.
Nó bị chập chờn cái gì đấy anh.
Anh nếu mà có thể anh ngồi ra chỗ nào ngoài trời một chút để lấy được cái sóng. Tôi biết là ở Nghệ An không biết là sóng nó đến nó có tốt hay không. Chúng tôi gặp khó khăn trong buổi liên kết với anh buổi sáng hôm nay. Anh biết mà. Anh ở trong chế độ, anh biết là hậu quả của sự nói dối trá của Đảng Cộng sản hôm nay là nhân dân trong đó có anh không còn niềm tin vào họ nữa. Tệ hại là cũng như anh nói là họ cũng chẳng tin họ nữa, mà họ cũng chẳng tin ai nữa. Thế bây giờ cả một nước không ai tin ai, không ai hiểu ai. Chúng ta sẽ đi về tới đâu? Năm nay là năm 2015, sau 40 năm, năm 1975, thưa cựu chiến binh Trần Đức Thạch.
Vâng, thật ra là họ đã biến xã hội này trở thành một cái xã hội, có lẽ tôi dùng từ quái đản để nó hoàn toàn chính xác. Cho đến bây giờ thì người với người sống không để mà thương nhau, mà không tin nhau, vô cảm và sẵn sàng chất chứa, sẵn sàng gây cho nhau những tội ác mà hết sức man rỡ. Thì chúng ta cũng thấy tại vì sao nó như vậy, thì nói chung là để mà trả lời một cách cho nó khái quát hơn thì và nguyên nhân tất cả cũng chỉ là cộng sản. Bây giờ cộng sản nó như thế nào thì đó là một thuật ngữ, nhưng những người cầm quyền mang danh cộng sản hiện nay thì họ không phải là con người, họ hoàn toàn như những con thú, tôi có thể dùng từ như vậy, mất hết cả nhân tính khi họ dám bán tổ quốc, cắt đất nước của mình đã là dâng hiến cho tàu, đàn áp những người biểu tình chống xâm lược, rồi cướp đất của dân, tạo ra cái oan khúc khắp trời Nam đất Bắc. Và cũng phải nói rằng bây giờ cả cái đất nước này nó hoảng loạn và người ta không còn cái chuẩn mực đạo đức này, giáo dục thì xuống cấp, thì chúng ta cũng không lạ gì khi cộng sản ta tiến hành cải cách ruộng đất hay là tất cả các thứ, người ta bày dạy cho con cái phải đấu tố với bố mẹ, rồi những người trung thực, những tinh hoa của dân tộc, những người có những cái khả năng để phát triển đất nước thì người ta tiêu diệt hết, trơ lại chỉ còn một bọn lưu manh đều cán và tham tàn là ngự trị đất nước này. Khi mà bọn lưu manh đều cán ngự trị đất nước này á, nó không có một cái tinh thần trách nhiệm gì về tổ quốc, về lại dân tộc, nó chỉ xăm xăm vào cái quyền lợi của chính nó, cho gia đình nhà nó, cho chính bản thân nó, đặt cái lợi ích của cái nhóm người mà cái gọi là Đảng Cộng sản ấy, một tổ chức siêu mafia ấy lên trên hết để thì còn gì đâu nữa. Cho nên cái điều này thì phải nói đó là cái không những tôi, một cựu chiến binh ở miền Bắc, mà rất nhiều người nữa có thể nói một cách cụ thể hơn, trên dưới 90 triệu người Việt cũng đang rất đau lòng trước cái tình cảnh của đất nước hiện nay đang phải bị lũ bám nước này, và đang dày xéo đặt một cái ích cai trị, một cái xã hội nó không ra một cái hệ thống gì cả, mà người dân luôn sống trong sự bất an và có thể nói là không nhìn thấy phía tương lai. Thì đây là một cái điều mà tôi cho rằng đó là cái dân tộc đất nước mình đang ở thời kỳ tăm tối nhất rồi.
Tôi thông cảm với ông, và tôi cũng lòng cũng thông cảm với 90 triệu người như anh nói, vì tôi là người Việt Nam mà. Tôi đã phải lưu xứ lâu lắm rồi anh ạ. Tôi vẫn nói được tiếng Việt Nam với anh như ngày hôm nay. Chắc chắn điều anh nói, họ có súng, có công an, có nhà tù, họ làm gì không được thưa anh. Nhưng mà có một cái điều chắc chắn ý, ở anh ý, tôi nói là anh phải tạ ơn Thượng Đế, là vì Thượng Đế đã ban cho một sự nhận thức về định mệnh, về định mệnh của chính mình. Tôi đọc tiểu sử của anh, tôi có những người bạn trẻ cùng đi tù với anh, chưa có một người nào nói là anh chưa bao giờ hạ thấp bản thân của chính mình, anh cũng chưa bao giờ đánh giá mình theo tiêu chuẩn của người khác. Đó là tư cách của một người cầm bút anh. Ở trong nước bây giờ là một công dân, anh có cần phải vâng lời tuyệt đối không? Không có điều gì tuyệt đối trên thế gian này đâu anh. Không có điều gì tuyệt đối trên thế gian này đâu. Không có ai có thể làm cho anh thấp hèn, có thể làm cho tôi thấp hèn, nếu không có sự đồng ý của mình. Anh hiểu cái tâm tình của anh, tôi cũng hiểu cái tâm tình của 90 triệu người. Mà tôi suy nghĩ như thế này, đại dương có mênh mông cũng không thể nhận chìm được một con thuyền, đại dương có mênh mông cũng không thể nhận chìm được một con tàu, nếu không cho nước tràn vào bên trong. Nếu không có nước tràn vào bên trong. Anh có đồng ý với cái tâm tình của tôi về hoàn cảnh Việt Nam bây giờ hay không, thưa nhà văn Trần Đức Thạch ạ?
Vâng, tôi nghĩ là anh nói cũng có cái khía cạnh đúng. Nhưng mà khi anh hỏi đến cái tình hình xã hội ở Việt Nam hiện nay thì tôi nói về anh như vậy, nhưng tôi vẫn tin vào nó không phải tất cả. Có thể là lúc này thì những con người thức tỉnh nhận chân ra cộng sản thì đang còn ở, có thể là nhiều người người ta nhận ra rồi, nhưng mà người ta chưa vượt lên được cái sự, cái tâm lý sợ hãi, cái tâm lý cam chịu làm nô lệ. Nhưng mà tôi tin chắc rằng với cái dân tộc Việt Nam mình thì cái ý chí kiên cường bất khuất và cái khao khát muốn vươn lên thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có những cái hy vọng. Và cái hy vọng rất cụ thể nhất là tôi nghĩ thấy rằng bây giờ đó là tình hình thực tế ở xã hội Việt Nam. Cái sự cai trị của bọn cộng sản, của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, cái uy tín này càng bị giảm sút, bị mất lòng tin. Người dân không tin vào sự lãnh đạo và cái sự quản lý đất nước đó nữa. Bởi vì càng ngày để cho họ quản lý đất nước thì đất nước càng điêu tàn, tệ nạn càng nhiều. Thì và ngược lại thì như vậy cái sự bức xúc của người dân, sự đàn áp của người dân, sự người dân bị bóc lột đến tận xương tủy, nó đã tạo nên sự bức xúc trong xã hội. Thì cái sự phản ứng, sự bất tuân dân sự của người dân này càng dâng cao và lan rộng. Có thể nói cho đến bây giờ thì từ Bắc vào Nam, từ trên rừng dưới biển, cái sự bức xúc ấy ngày càng mạnh mẽ. Và tôi nghĩ rằng cái nó trở thành hai cái hiện tượng. Một hiện tượng là người dân càng ngày càng bức xúc và thể hiện tinh thần đấu tranh. Một cái hiện tượng nữa thì cái uy tín, cái sự cai trị của nhà cầm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam đang giảm xuống. Thì đây là một hai cái hiện tượng mà chúng tôi đang rất chú ý và chúng tôi hy vọng là đến một lúc nào đó thì sẽ có những cái biến cố lịch sử mà nó sẽ, và qua biến cố ấy thì người dân sẽ làm chủ được cuộc đời của mình và đất nước Việt Nam sẽ có những cái bước ngoặt mới, sang trang mới mà cũng như tôi và anh Hằng hy vọng đó.
Nghe câu chuyện của anh, nghe cuộc sống của đời anh, chắc anh nhớ câu chuyện của vua Trụ ngày xưa. Vua Trụ là một người gian ác, đại quan tỷ can luôn can ngăn những việc ngu dốt, việc xấu, việc làm của vua Trụ. Ông ta tức giận và nói với tỷ can rằng: ta nghe nói tim của thánh nhân có 7 lỗ, rồi đem ra lệnh mổ tim của tỷ can ra xem. Vua Trụ làm thế cốt để dọa những người khác đừng nói, đừng vạch ra cái xấu của mình. Nhưng sau này vẫn có người chỉ ra cái xấu, cái dốt của vua ngay giữa sân rồng. Nói xong, họ xăm xăm bước vào vạc dầu và bình thản nhảy vào đó. Đó là Trần Đức Thạch. Nếu tất cả chúng ta có khát vọng, anh cũng như tôi có khát vọng sống làm sạch, làm mạnh mẽ, chúng ta phải ủng hộ những người lên tiếng vạch trần cái bẩn, cái xấu của cộng sản ở bất kỳ cấp nào, thang quyền lực nào, thì mới có hy vọng sống được trong một xã hội sạch sẽ. Và anh đang làm điều đó, và chương trình Từ Cánh Đồng Mới chúng tôi đang đứng bên cạnh anh làm điều đó, thưa nhà văn, nhà thơ, cựu chiến binh Trần Đức Thạch. Chúng tôi cũng như anh, chúng ta không định nghĩa đạo đức với người cộng sản anh ạ, không định nghĩa đạo đức với người cộng sản anh ạ. Chúng ta vào những giây phút cuối của chương trình. Dạ, thưa anh ạ.
Thì thưa anh, thì như tôi đã nói hồi nãy thì như vậy thì tất nhiên là cái ngọn lửa đấu tranh nó đã xuất hiện ở Việt Nam với những rất nhiều anh chị em, có thể nói đến hàng trăm và có thể nói đến hàng nghìn người đã thức tỉnh, đã vùng lên, đã đấu tranh, đã cam chịu tù đầy cũng không làm cho họ sợ, và thể hiện tinh thần kiên cường bất khuất trong suốt từ trong Nam ra ngoài Bắc, mà có lẽ anh đã tìm hiểu và cũng đã biết được rồi. Thì đấy là một cái tín hiệu đáng mừng cho đất nước ta, dân tộc ta. Và với bản thân tôi cũng vậy thôi, được vinh dự đứng trong đội ngũ ấy, thì chúng tôi cũng chỉ biết rằng là đêm ngày trăn trở với đất nước, rồi đem hết cái sức lực, tư duy, tình khả năng có thể của mình để cống hiến cho đất nước và dân tộc, thực hiện cái khát vọng ngàn đời của cha ông mình, đó là được tự do, dân chủ và nhân quyền. Thì điều đó thì đó là trở thành tâm niệm của chúng tôi, và chúng tôi sẵn sàng chấp nhận mọi cái sự từ khó khăn cho đến nguy hiểm để làm như thế nào đó tạo ra những cái bước chuyển biến mới cho xã hội. Khi mà xác định được rằng cái tương lai của đất nước ta nó sẽ phải khác đi chứ không thể như thế này mãi được, thì chúng tôi sẽ làm hết sức mình có thể, thậm chí có thể chấp nhận hy sinh cả tính mạng nữa, thì cũng vui lòng thôi. Và tôi cho rằng việc mà được cống hiến sức lực, trí tuệ, tài năng của mình nếu có cho đất nước, cho dân tộc, thì đó là một cái niềm hạnh phúc lớn lao cho mỗi cá nhân chúng tôi đó, thưa anh.
Thưa nhà già, cựu chiến binh Trần Đức Thạch, cách đây khoảng chừng hơn 20 năm, ông cố tổng thống Ronald Reagan đã lên tiếng với ông tổng bí thư Đảng Cộng sản Nga lúc đó là ông Gorbachev. Ông nói với Gorbachev là hãy phá bức tường Berlin ô nhục này đi. 2 năm sau, bức tường này tan tành. Đức Quốc trở thành một cường quốc, một quốc gia duy nhất. Hôm nay 90 triệu người dân Việt Nam, trong đó có anh đang nói, đang gào lên tiếng là các viên chức Cộng sản, Bộ Chính trị Cộng sản Trung ương, hãy phá cái bức tường ô nhục, hèn với giặc, ác với dân đi. Việt Nam sẽ trở thành một cường quốc, thưa anh. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Chúng tôi xin dành lại cho cựu chiến binh nhà văn Trần Đức Thạch một đôi phút nữa ông. Ông có điều gì muốn tâm tình với tất cả những người Việt Nam trên toàn thế giới này? Cái tấm lòng của ông đối với quê mẹ, thưa cựu chiến binh Trần Đức Thạch.
Vâng, thưa anh, tôi nghĩ rằng ai là con dân đất Việt cũng đều có tình cảm yêu đất nước và yêu dân tộc như tôi thôi. Trừ một số kẻ cam tâm làm tay sai cho giặc, cụ thể là như các vị ở Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, hay là các vị ở trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, hay một cái đường lối như anh đã nói, hèn với ai giặc, ác với dân, tức là quay trở lại phản bội nhân dân, phản bội đất nước, thì những kẻ đó nhất định sẽ bị trừng trị. Nói thẳng đó là sẽ bị trừng trị, và chính cái trừng trị đấy, chính cái tai họa ấy là do chúng nó gây ra. Thế thì còn đối với mọi người ở Việt Nam, ở trên khắp thế giới, thì chúng ta cũng thấy đấy, phần đông đồng bào hải ngoại của chúng ta đã là nạn nhân, tức là chúng ta phải rời bỏ quê hương trước nạn cộng sản để tìm lao vào cái chỗ chết, để tìm lấy cái cuộc sống của mình. Thì đây là cũng là một cái nỗi đau mà có lẽ cũng chưa thể nguôi ngoai được. Và thực ra mà nói thì cũng rất nhiều bà con mình ở trên khắp thế giới này đã phải sống một cuộc sống tha hương. Thì tôi mong tất cả mọi người Việt Nam ở trên thế giới này, cùng với cái nỗi đau ấy, chúng ta hướng về quê hương, cùng đồng hành với dân tộc, cùng với chúng tôi, chúng ta sẽ đấu tranh cho một đất nước Việt Nam thực sự hòa bình, thực sự độc lập, thực sự tự có tự do và dân chủ. Và cũng rất mong rằng những ngày mà bà con hải ngoại trở về quê hương, thì phải nói là trong không khí, rất mong có một cái không khí nó bình an, vui vẻ và được tự do, cùng sum vầy với gia đình, để được thăm thú quê hương đất nước trong sự bình an. thì đấy là cái điều mà có lẽ là tôi mong muốn nhất. Và chúng ta cùng chung tay góp sức xây dựng một Việt Nam mới, để có, từ kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội có thể tiến triển ngang bằng với những cái nước đang tiến bộ trên thế giới, các nước văn minh tiến bộ trên thế giới, mà tạo ra Việt Nam một cái thế đứng, một cái quốc gia mà có tiếng nói mạnh mẽ và góp phần đóng góp vào trong cái công cuộc bảo vệ hòa bình ở thế giới, thì đấy là điều tôi rất mong muốn đó thưa anh.
Thưa cựu chiến binh nhà văn Trần Đức Thạch, từ thành phố Nghệ An, Việt Nam, anh biết rằng mây trời lồng lộng bao phủ trên cao, làm sao phủ kín tội đồ Cộng sản Việt Nam, thưa anh. Nhân ngày của mẹ Việt Nam, tôi xin được giải bày tha thiết tâm tình yêu đất mẹ của anh và của tôi như thế này. Con sẽ cảm thấy tình yêu đất mẹ ở đất khách quê người khi tâm hồn con thúc giục, xô đẩy con vào giữa đám một người thản nhiên để tiến đến phía một người công nhân không quen biết với con vừa chợt đi qua, nhưng đã thốt lên mấy tiếng nói của đất nước con. Con sẽ cảm thấy tình yêu đất nước bởi lòng phẫn nộ, đau đớn làm con đỏ mặt, tủi nhục khi con nghe một người ngoại quốc xâm lăng, lăng mạ xứ sở của con. Con sẽ cảm thấy tình yêu đất mẹ, tình yêu tổ quốc mãnh liệt và khiêu hùng hơn một ngày nào một nước địch gây trận bão lửa hăm dọa đất nước con. Thưa cựu chiến binh Trần Đức Thạch, ngày hôm nay một vòng thế giới khắp mọi nơi, 24 giờ trong ngày Chủ nhật tuần thứ hai của tháng 5, đều là những giây phút người mẹ Việt Nam được hưởng trọn niềm hạnh phúc. 24 giờ so với 8.736 giờ trong một năm quả là ít ngỏi, quả là ít. Nhưng dường như bấy nhiêu cũng đủ năng lượng để cho các bà mẹ yêu mến tiếp tục thực hiện thiên chức cao cả của mình. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi xin cảm ơn cựu chiến binh nhà báo Trần Đức Thạch từ thành phố Nghệ An. Đông thiếu áo, hẻ thiếu ăn, đã thâm tình rất đau xót của một người con Việt Nam với quê hương bây giờ. Chúng tôi cầu chúc mọi an lành với ông và gia đình, và chúng ta giữ liên lạc với nhau. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây luôn luôn là những người đứng bên ông để làm sạch cho đất nước, thưa ông. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Ngọc Minh, cô Nam Phương, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, anh Lê Sương, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải. Hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh, trang nhà Lê Dinh và Lê Di đã thân mến mang chương trình là đi toàn cầu. Trong ngày đặc biệt này, chương trình Từ Cánh Đồng Mây sẽ cùng những người con hiếu thảo mang những thông điệp yêu thương, lòng biết ơn chân thành và ý nghĩa cao cả nhất gửi đến người mẹ kính yêu của mình. Những ngôi sao thức ngoài trời chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cựu chiến binh nhà văn Trần Đức Thạch. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cựu chiến binh Trần Đức Thạch. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip vào hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa xuân, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng, có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm. Nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần, từ 11 giờ đến 2 giờ sáng, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo, quốc hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.